Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 100
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2
ngày 8 tháng 7 năm 2018. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Bạn hư thế ca
Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta học và nghiên cứu phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 200. Trong văn kinh, Đức Phật lại bảo Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: Lại nữa Quán Thế Âm, ở về đời sau này có thiện nam tín nữ, đối các thứ vật dụng ăn mặc đều thiếu thốn, cầu chi cũng chẳng được, thân thể hay ốm đau, gặp nhiều điều hung dữ, nhà cửa chẳng bình yên, họ hàng thường ly tán, âm dương bị rối ren, khi ngủ thì mộng mị, chiêm bao thấy sự ác. Những người thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy được nghe thấy danh hiệu và hình tượng Bồ Tát, rồi dốc một lòng thành cung kính mà cúng dường niệm danh hiệu của Ngài một vạn biến trở lên, thì các sự ách nạn nghiệp chướng vừa kể trên thảy đều được tiêu trừ, chẳng còn chướng ngại nữa, rồi lại được công đức phúc báo chẳng nghĩ bàn, của cải dần sung túc, viên mãn được ý nguyện, nhẫn đến trong chiêm bao thường mộng thấy điềm lành. Ở đoạn văn kinh này, chúng ta thấy Đức Phật bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng cái việc mà được nhìn thấy và được chiêm bái, được đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, đặc biệt là được thọ trì đọc tụng trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì sẽ được công đức vô lượng. Mà ở trong văn kinh đây, chúng ta thấy Đức Phật bảo rằng á, nếu có thiện nam tín nữ nào ở đời sau này đối các vật dụng ăn mặc đều thiếu thốn, tức là tất cả những cái của cải vật chất ở trong gia đình nhà mình, cái gì cũng thiếu thốn. Mình nói nôm na là gì? Mình rất là nghèo, gia đình của chúng ta rất là nghèo, nghèo đến nỗi là ngày xưa các cụ nói là cái gì cũng thiếu, cái gì cũng túng, cái gì cũng thiếu, sờ không có, mó chẳng thấy, cái gì cũng thiếu cả. Cuộc sống nói chung là rất là vất vả, rất là gian truân, rất là khổ cực. Các cụ ngày xưa chúng ta thường hay nói thì nghèo đói thì thường hay đi với sự bất an và lo lắng, bởi vì cái nghèo, cái đói, cái nghèo mà không đói thì còn đỡ, mà nghèo mà còn đói nữa thì có nghĩa là chỉ cho đến cái lúc mà nghèo cùng cực của cái nghèo, nghèo mà vẫn thì vẫn đủ no thì có nghĩa chúng ta không được là làm giàu được thôi á, thì vẫn chưa đến nỗi là cái chỗ mà cùng cực khổ, khổ đau. Mà nghèo mà còn đói nữa, của cải không có, nhà cửa đơn sơ thì gọi là nghèo. Cái ăn không có thì bỏ vào mồm nữa thì gọi là đói. Đã, nghèo cộng với đói thì đấy là cái sự cùng cực của sự vất vả, sự khổ sở của kiếp người rồi. Đã, có trường hợp, rất nhiều trường hợp họ nghèo nhưng không đói. Nhà cửa tình toàn đơn sơ thôi nhưng mà vẫn đủ ăn đủ mặc. Đã, vật dụng không có xe đạp, không có ô tô, không có nhà lầu, xe hơi. Đã, nhưng mà cuộc sống của họ vẫn không đến nỗi là bị đói khát, rách dưới. Thì cái trường hợp nghèo đó có thể vẫn ăn vui. Nghèo nhưng mà họ biết thương nhau, gia đình biết yêu nhau, biết thương nhau thì vẫn ăn vui. Nhưng mà đói rồi thì chẳng có nhà ai ăn vui được đâu. Cho dù ngày xưa các cụ chúng ta hay nói, ngày xưa mà các cụ còn trẻ trẻ hay yêu nhau hay nói thế nào nhỉ? Một mái nhà tranh, hai trái tim vàng, đúng không? Ngày xưa bảo yêu nhau chỉ cần thế là được. Nhưng mà về nó nghèo thì còn có thể yêu nhau được, nhưng đói có yêu nhau được không? Hôm nay có thể yêu nhau, năm nay có thể yêu nhau, nhưng ngày năm sau ai dám đảm bảo là đôi vợ chồng đó hay là cặp đó là gì yêu nhau được nữa, khi mà cái đói gì nó thường trực ở trong gia đình mình. Đó. Cho nên ở đây Đức Phật sau khi ngộ đạo, Ngài thấu hiểu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Muốn cho chúng sinh thoát những cái khổ về nghèo đói, về bệnh tật, về yếu đau, về sự cô đơn, vân vân. Ngài muốn đem lại cái hạnh phúc cho chúng sinh, cho chư thiên và loài người. Vì vậy mà Ngài tuyên thuyết bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Ngài nói rằng ở trong cõi năm Thiểm Bồ Châu này có một vị Đại Bồ Tát có thể đem lại lợi ích cho chúng sinh, không chỉ về con đường giải thoát giác ngộ, mà về cả con đường cầu nguyện những cái sự việc rất là bình thường trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Ví dụ như cầu cho để cơm no áo ấm, cầu cho được sức khỏe, bình an, cầu cho được của cải sung túc. Ví dụ nhấn đến là làm đồng làm ruộng thì được mùa được màng, không bị thất bát, buôn bán thì mua may bán đắt, làm cái gì nói chung là làm nghề gì thì thắng nghề đó, làm cái gì được cái đấy, thì cuộc sống của chúng ta, vật chất bên cạnh chúng ta dần dần nó sẽ gì, sẽ được tốt lên. Đây là cái phương tiện, đây là cái thần lực của Bồ Tát Địa Tạng. Ngài dùng thần lực để mở bảy phương tiện cho chúng sinh vào đạo. Chúng ta đừng có nghĩ rằng ở trong đạo Phật chúng ta ai vào đạo cũng phải gì ạ, cũng phải xả hết và phải gì, phải sống một cuộc sống là nghèo cùng khổ sở. Nếu chúng ta biết mà ai vào đạo cũng bắt người ta sống một cuộc sống gì nghèo cùng khổ sở, thiếu thốn mọi thứ thì ai muốn đến vào đạo, đúng không? Vào đạo mà chưa vào đạo thì cuộc sống của họ còn sung túc, vào đạo rồi thì cuộc sống của họ chẳng có cái gì nữa. Thì các Phật tử chúng ta chiếm đến 90-95% họ bỏ đạo mất thôi. Đến với Phật mà nghèo, đến với Phật mà đói, đến với Phật mà rách, đến với Phật mà khổ sở thì chắc chắn rằng tín đồ Phật tử họ sẽ bỏ hết. Xin thưa các quý vị, tăng ni bây giờ có khi nó bỏ hết chứ đừng nói là Phật tử. Tăng ni bây giờ đi chùa mà đi tu, đến với chùa nào mà khổ quá nó bỏ thầy, chắc chắn nó bỏ thầy. Ngày xưa thời các tổ, ngày xưa ví dụ cụ tổ chùa Hương, cố hòa thượng thượng viên Hạ Thành là cụ tổ của chúng tôi ngày xưa cụ lên giảng ở trường trung cấp cho chúng tôi, cụ nói rằng cuộc đời của cụ khi xuất gia còn bé khổ lắm, gia đình thì cha mất sớm, cha là liệt sĩ hy sinh mất sớm, còn mẹ ở nhà thì để đi bước nữa. Vì bà cụ đi bước nữa cho nên cố hòa thượng ngày đó còn bé, mới có 6 tuổi, 6 tuổi mà cụ đã rất vất vả rồi. Năm 11-12 tuổi gì đó thì cụ bắt đầu là đi xuất gia. Xuất gia là may cho chúng ta thì nhân Sơn Tây chúng ta có một nhân duyên, đó là cụ đã xuất gia ở Sơn Tây chúng ta.
Ấy, cụ ngày đầu tiên của cụ xuất gia, đầu tiên là cụ đi xuất gia ở cái chùa Sơn Tây, ở cái chùa Cao. Chùa Cao Lá, và chùa Cao Lá ở trên, ở đấy là thuộc xã gì nhỉ? Thần Mỹ à? À không, ở đây này, ở ngay chỗ chùa Đền Và đi vào này. Đối diện Đền Và, xã gì Thuần cái gì á? Yên Mỹ cái gì Mỹ? Thanh Mỹ à? Thanh Mỹ, xã Thanh Mỹ. Đó, cụ xuất gia đó. Ngày đó cụ xuất gia đó thì còn bé như vậy mà cụ cứ thỉnh thoảng lại bị an ninh vào tìm và đuổi. Có mỗi sư cụ ni già, mà cụ thì mắt cụ hơi bị tối. Xuất gia với sư cụ ấy, chùa thì nghèo, không có gì ăn. Cụ bảo ở chùa có mấy cây mít, thì cứ cái quả nào to to đẹp đẹp đó, thì khi mà mùa mít này, mùa nóng này, mùa hè chính là mùa này đây, mít nó chín thì cụ hoặc là gì, bà vãi mang ra chợ để bán, để đong lên mấy cân gạo về để ở đó và ăn, còn phải ăn cơm, ăn độn với sắn với ngô. Và đặc biệt đó, nghèo đến cái nỗi mà thổi cơm mà không bao giờ dám thổi đủ để cho gì mấy thầy trò ăn no. Có một sư cụ này, một chú tiểu, tức là hòa thượng đó, thì hòa chú tiểu nhỏ với bà vãi hộ, ba người, nhưng mà không lúc nào, không ngày nào dám thổi đủ cơm để ăn no. Có nghĩa là thổi nó vừa ăn thiếu thiếu thôi, chia anh nghèo như thế. Và một cái đặc biệt nữa là quả mít, cái quả nào bị sâu không thể bán được ấy, nó sâu nó thối ấy, thì mới cho ăn, cha tiểu mới cho vãi hộ với để cho ăn. Mà ăn á, ăn xong thì gần thì không bỏ một cái gì cả, hạt cũng đem ra phơi để cho vào để nấu cơm, cùng nấu cơm. Còn á, cái toàn bộ cái sơ á, và cái cóc của cái da bên ngoài, cóc cóc lại để gọt một tí cái da bên ngoài đi, rồi đem phơi khô đi và để kho để ăn dần, nấu canh kho để ăn dần. Đó, còn không bỏ một cái gì cả, có mỗi một tí cái da cóc bên ngoài là gọt gọt nó đi thôi. Đó, xong rồi đem phơi. À, cuộc sống nó nghèo, nó khổ, nó cực như vậy. Nhưng mà lúc nào hòa thượng bảo rằng chí sợ, sư cụ mắng và sư cụ không cho ở chùa thôi. À, lúc nào cũng sợ như vậy. Chí sợ là mình không được tu, chứ không sợ khó, không sợ khổ, chứ sợ không được tu đâu. À, nhưng may sau này thì mấy năm sau thì ở đó thì sư cụ ở đó thì cúng hòa thượng xuống dưới chùa Hương. Với cố hòa thượng Thượng Thanh Hải Chân là viện chủ chùa Hương ngày đó. Nhưng vào đó cũng rất là khổ. Vào đó ngày đó, vào chùa Hương này cũng rất là khổ. Chùa Hương ngày đấy không phải là sướng như bây giờ đâu các quý vị. Chùa Hương ngày đó cũng rất là khổ. Ăn uống thời đó là thời bao cấp. Họ không cho hòa thượng nuôi tiểu, cho nên hòa thượng duy nhất chỉ được có một suất ở đó là được bao cấp, là có cái phiếu hàng tháng ra hợp tác xã để lĩnh gạo. Còn các chú tiểu hòa thượng muốn nuôi, họ đã gọi là không cho nuôi, không khuyến khích. Lúc đó là không khuyến khích người trẻ đi tu, cho nên là hòa thượng bảo là có mấy anh em vào đó là cứ vài hôm là phải trốn công an. Người thì chui vào trong gầm ban thờ, người thì chui vào bồ thóc, và hòa thượng đem về đậy cái nắp lại. Người sẽ đi tu là vất như vậy. Không chỉ nghèo khổ mà ngày đó về tình hình đất nước chính trị nó chưa được ổn định. À, cho nên là cái ngành an ninh chúng ta họ rất cảnh giác với các thế lực thù địch, trong đó có cái họ cảnh giác cả với tôn giáo nữa. Đó. Vì vậy mà hòa thượng kể là đi tu ngày đó rất khó, không như bây giờ. Bây giờ được sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ, của Quốc hội, có cả luật về tôn giáo. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 vừa qua rồi. Cho nên bây giờ Đảng, Nhà nước chúng ta rất quan tâm tới các tôn giáo. Đối với các tôn giáo là tự do bình đẳng, các đảng viên cũng có thể thể hiện cái tín ngưỡng, cái tâm linh của mình. Tức là cái đảng viên kỳ cựu ở trong gì, trong đội ngũ lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng có thể đi chùa, cũng có thể đến nhà thờ, cũng có thể đến thánh thất, cũng có thể nhờ chư tăng ni và các vị tu sĩ ở trong các tôn giáo chính thức được công nhận, được sinh hoạt ở Việt Nam, làm nghi thức, nghi lễ tôn giáo cho mình. Thế đây là một cái bộ luật cởi mở, rất cởi mở của Đảng, của Nhà nước chúng ta về công tác tôn giáo. Trong đó có cái câu đặc biệt, tôn trọng cái quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng tôn giáo của công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó cho nên á, cái thời ngày xưa thì chúng ta thấy nó có khác một chút. Vì vậy mà các cụ, các tổ ngày xưa đi tu vất vả như vậy. Nhưng mà các ngài nói là lúc nào cũng chỉ sợ là không được tu thôi. Khổ đến đâu cũng tu được, khó đến đâu cũng vượt qua được, chỉ sợ sư phụ không nhận mình thôi. Ngày xưa như thế. Còn đến thời mà chúng tôi á, cách đây khoảng 23 năm, nó có nhạt nhòa đi một chút. Đó là bắt đầu đi tu, đến lúc đó đến cái chùa nào á mà nó khổ quá thì không chịu được. Mọi người đã bắt đầu đi đến tìm những cái ngôi chùa mà nói gì, nó bớt khổ. Gọi là bớt khổ, nó khá khá một chút. Nó không đến nỗi phải ăn sơ mít như ngày xưa, không đến nỗi phải ăn cơm độn sắn như ngày xưa nữa. Nếu đến một ngôi chùa nào mà còn phải ăn sơ mít, ăn cơm độn sắn, độn khoai như ngày xưa thì thời của chúng tôi thì cái thời đó chắc là cũng khó, có thầy nào ở được. Nó vất vả một chút, nhưng mà còn được ăn no, còn được ăn cơm trắng, còn được ăn no. Đấy, thời chúng tôi đấy là mong được ăn no. Vì ngày xưa thì nó nghèo, nó đói, thì lúc đấy là đến chùa chỉ mong được ăn no và được tu ở trong chùa. Và cũng sợ thầy đuổi, ngày đó vẫn sợ thầy đuổi, nhưng mà mong được ăn no. Còn ngày xưa thời trước thì nghèo khổ đến đâu các cụ cũng chịu được, chỉ sợ đuổi thôi. Nhưng thời chúng tôi thì tăng thêm một cái nữa là nó mong được ăn no. Mong được mặc gì? Mặc lành. Tức là mặc đẹp đó, mặc không bị rách, không bị vá. Thì lúc đó nó biết xấu hổ rồi. Nếu mà đây đi tu mà còn phải ăn mặc, ăn mà vá víu chằng chịt ra, vì lúc đó ở thời chúng tôi đi tu thì người ngoài đời họ cũng không ăn, không mặc vá nữa. Rách thì họ bỏ luôn, thậm chí là họ may mặc vài bữa thì họ có điều kiện họ bỏ luôn, họ mua bộ mới cho nó có kịp với mốt thời trang. Còn thời các cụ, các tổ ngày xưa thì người dân cũng mặc vá. Mặc vá tích kê, vá chằng, vá đục, vá miếng trước rồi vá miếng sau, đè lên đến 4-5 miếng rồi vá tích kê. Có đúng không? Có các cụ phải là gọi vá tích kê phải không? Ngoài này gọi là vá tích kê có đúng không? Trong quê tôi thì vá như thế gọi là vá tích kê. Vá miếng này nhá, rồi nó rách cả miếng bên ngoài đó lại tiếp tục vá thêm miếng nữa, tích kê thêm, xong rồi rách miếng nữa lại tích kê thêm cho miếng nữa. Có nghĩa đặc biệt là cái mông một cái đầu gối, trẻ con nó hay ngồi lê ngồi la mà, và cái đầu gối nó hay bò cho nên là hay nghịch, cho nên là cái hai cái đầu gối với cái mông là gì, hay rách nhiều nhất. Cho nên đó, nhà nào mà con nhà nghèo đi ra đường biết ngay, vá chẳng vá đụp tích kê đến 4-5 lượt vải thì đấy biết ngay là nhà đó là hoàn cảnh gia đình rất khó khăn đó. Nhưng mà ngày xưa người dân họ mặc như thế, cho nên á, các tổ ngày xưa đi tu cũng mặc rách như thế. Vì vậy mà nghèo đói khổ sở, không mong ăn ngon mặc đẹp, chỉ sợ là thầy tổ là đuổi ra khỏi chùa không nhận mình tu. Thời của chúng tôi á, thì mong là gì, ăn no mặc đẹp rồi, tăng lên một mức nữa là ăn no mặc đẹp. Vì thời chúng tôi mà ăn mà thiếu đói thì chắc chắn tiểu nó không ở với thầy rồi. Nó bảo thầy không có khả năng để nuôi tiểu, nó không ở. Mà bảo nó mặc rách, mặc đổ lại, đổ thừa, vá đi vá lại thì nó đi ra ngoài xã hội nó biết xấu hổ. Đi học với bạn bè, đi tòng tăng với các sư khác mà thấy một mình mặc rách là gì, nó xấu hổ, nó không ở nữa, nó cũng bỏ thầy nó đi. Cho nên thời chúng tôi tăng lên một bước nữa là phải ăn no, mặc lành, hay gọi là mặc đẹp. Thời bây giờ mà chỉ ăn no mặc đẹp á thì nó cũng bỏ chạy luôn. Người thầy bây giờ mà chỉ có cho tiểu ăn no mặc đẹp, nó không bỏ chạy luôn. Thời bây giờ thì nó lại khác. Bây giờ đến nơi nào đó, đệ tử bây giờ đến nơi nào đó mà cái trước tiên nó phải nhìn vào thầy của nó là phải gì ạ? Phải nhìn bên ngoài là phải nhìn là phong độ, lo cho đệ tử. Vừa đến một cái là phải có cái xe máy để đi luôn. Thế đến chùa mà bây giờ bắt đi xe đạp chứ chúng tôi ngày xưa là hỏng rồi. Bắt tiểu đi xe đạp là nó đến vài bữa có khi nó chạy mất. Đó. Mà đến chùa bây giờ nó phải có cái xe máy. Thậm chí phải có cái xe máy đẹp nó mới ở. Đặc biệt là một thầy một trò nhà mình đấy ở theo chúng thì nó đỡ, là không sao. Đỡ hơn. Nhưng đến bây giờ đến cái chùa một thầy một trò, có nhiều thầy bây giờ ở miền Bắc chúng ta, nhiều quý thầy là chỉ mong có được một người tiểu thôi, để cho nó nối dõi cái sự nghiệp của người thầy. để cho nó có người là hương hỏa khi thầy mất, cho nó có người lễ người cúng khi mà thầy ra đi, nhưng mà không có. Có những người tu lên ni sư ni trưởng mong một người tiểu, không có. Có những người tu lên quốc hòa, lên hòa thượng rồi á, khi ra đi vẫn một mình vò võ như vậy về thế giới bên kia, về với Phật, không có ai ở lại, và chùa lại giao cho mấy bà vã, giao giả lại cho nhân dân. Vì vậy mà vì sao? Vì nó đến với các cụ, các hòa thượng ngày xưa thì vẫn theo cái nếp sống ngày xưa. Nó đến bây giờ, cái giới trẻ bây giờ nó đến là nó phải muốn là đến là nó phải muốn cái trước nhất là nó phải có gì, ít nhất nó vào chùa nó phải có xe máy, nó vi vu nó phóng đã. Chứ bảo nó có cái xe đạp đi đâu rồi lấy xe đạp, hay là có bảo đạp đi, bảo nó đi ra chợ mà mua đồ như chúng tôi ngày xưa thì chắc chắn là nó không nghe. Thời chúng tôi ngày xưa mấy thầy cùng học của chúng tôi á, đi học trung cấp rồi nhá, mà cứ mùng 1 về sư phụ bắt mang rau muống ra chợ để bán. Sư đấy, lên sư thầy rồi đi học trung cấp rồi, lên sư thầy lên sư cô rồi đó, 5-6 tuổi đạo rồi mà đấy, bạn của tôi đấy, ở ngay dưới Quốc Oai, bạn của tôi đấy, cùng học trung cấp với nhau. Cứ 30 bá tát xong đi về một cái là sư phụ là gì, bắt gánh một gánh rau muống ra chợ làng, chợ xã để bán. Mùng 1 không đi bán, 2 hôm nghỉ, như thế thì ngày nào về cũng phải đi bán rau muống. Mà nó chả được là bao cả, một gánh rau muống có khi chỉ được là 10.000, 10 đến 15.000 thôi. Nhưng mà thầy bắt phải làm, vẫn phải đi. Thế mình cứ nghĩ là chẳng có 15.000 mà thầy lại hành hạ tiểu hay bắt tiểu như thế. Nhưng mà cái đây cũng là cái cách thử thách của người thầy. Trò đi học, ra va chạm xã hội, ở một cái thế giới từ nông thôn ra nơi trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của một tỉnh, va chạm xã hội với bạn bè, gần gũi với các sư. Như vậy xem nó về nó còn giữ được cái chất làm tiểu hay không. Bắt nó đi không phải là vì 15.000 đâu các quý vị. Thầy không phải là vì 15.000, nhưng xem cái lòng, cái chân tu của người trò của mình khi xa thầy xem. Một tháng nó về một lần hay nửa tháng về một lần, xem nó còn giữ được cái gì, cái vẻ chân chất của người tu sĩ ở một vùng gì, một vùng quê hay không. Người tu lắm khi nó quý ở cái vùng chân, cái sự chân chất, chất phác ấy. Chứ không phải là vì thầy tham 15.000, 20.000 đồng mà bắt tiểu ra ngồi ngoài chợ. Trước đây khi tiểu chưa đi học ấy, thì thầy đi ra chợ bán rau, vãi ra chợ bán rau. Bây giờ thầy cho tiểu đi học ấy, thì về một cái thầy bắt tiểu đi chợ bán rau. Chúng ta thấy không? Nếu mà người học trò, cái người học trò ấy, mà vì danh, vì lợi, vì tiếng khen, vì sợ khó, sợ khổ, vì sợ là người ta chê bai, vì người ta nói là ui sư tiểu đi học, sư đi học bây giờ về đi bán rau muống chẳng hạn, như thế là gì? Sẽ bỏ thầy đi ngay. Sẽ bỏ thầy đi ngay. Ngày xưa tôi chưa hiểu cái điều này, tôi chỉ nghĩ là nghe thầy bảo kể là con về ngày mùng 1 ngày rằm, ngày tuần nào con về cũng sư phụ bắt con đi ra chợ bán rau. Thế mình nghĩ trong bụng là, cứ nghĩ trong bụng là ôi trời ơi, chùa giàu như thế, chùa cái nơi di tích, gần cái nơi di tích thắng cảnh lớn như thế mà chùa cũng là di tích. Nghĩ trong bụng thôi không dám nói, mà tham gì mà đi bán, bắt tiểu đi bán, ngồi bán với 15-20.000 đồng. Nghĩ trong bụng như thế không dám nói ra với bạn, nhưng mà nghĩ như vậy. Nhưng cho đến bây giờ lớn lên trưởng thành là người thầy rồi, độ đệ tử rồi mới thấy là cái đấy là cái thâm trí của người thầy. Muốn xem cái người trò của mình nó có thực sự xuất ra về đạo hay không, nó đến đây vì mình mà tu hành hay không. Mà trước đây có thể nó vì đạo, vì mình, nhưng bây giờ cho nó ra va chạm xã hội rồi, nó có còn giữ được cái tâm như ngày xưa hay không. Đấy, bây giờ thì mình lại nghĩ khác đi, không phải thầy vì 20.000, thầy vì 15.000, nhưng mà vì muốn xem cái tâm của thầy, của trò đó. Mà cứ như vậy 4 năm trời đi học trung cấp, ngày nào cũng đi về cũng phải như vậy, lúc thì đi bán rau muống, lúc thì bán rau cần, mùa nào thức ấy. Mà trước đây ở nhà thì không bao giờ phải ra chợ nhé, không bao giờ phải ra chợ bán cái gì cả, thầy đi hoặc là vãi đi. Nhưng bây giờ vãi không đi, thầy không đi mà cho sư cô đi, chúng ta thấy đó. Đấy là những cái cách dạy người. Và bây giờ chính vì vượt qua những khó khăn như vậy, bây giờ ấy, cái sư thầy đấy cũng rất là giỏi, rất là giỏi, sư phụ giao cho chủ trì cái chùa đấy rồi. Bây giờ học xong về sư phụ, học xong 4 năm trung cấp, 4 năm học viện, về sư phụ giao cho cái chùa đấy, trông nom chủ trì và làm công việc Phật sự rất là tốt. Đấy, chúng ta thấy người xưa người ta nuôi tiểu để dạy cho một người để có thể kế tục, kế vãng khai lai của người thầy. Các thầy thử ghê lắm, các thầy thử lắm, không phải không đâu. Thử thách xem đệ tử của mình đó, nó có vượt qua được khó khăn hay không. Xong rồi mới gì, mới giao cho nó những cái trọng trách lớn, những công việc lớn. Đó là cái việc gì? Kế tục sự nghiệp của thầy, của tổ. Thế các cụ ngày xưa nói thì con hơn cha là nhà có phúc, con không bằng cha thì nhà mất gì? Nhà mất nóc. Đệ tử mà không bằng thầy thì khiến cho giáo pháp của Phật, của tổ và của thầy, cả một đời hành đạo hoằng pháp của thầy sẽ đi xuống cái gì? Bùn đen. Ở gia đình chúng ta cũng thế, con cái chúng ta mà không gì, không học hành, không đạo đức, không làm rạng danh được dòng họ tổ tiên gia tộc của mình lên thì cũng là gì? Con không bằng cha, nhà mất nóc. Nhà đó, gia đình đó, dòng họ đó sẽ dần dần đi xuống. Cho nên ở đây Bồ Tát Địa Tạng ngài dùng đại thần thông lực, đại bi nguyện lực để mà gia trì cho chúng sinh ở trong cõi Nam Thiềm Bổ Châu này, trong cuộc sống đều nghèo cùng, khốn khổ, bệnh tật, ốm đau, thiếu thốn. Ngài dùng các phương tiện lực, thần thông lực đó gia trì cho người đó được sở cầu như ý. Nếu mà ở đây nói gì, nếu mà ăn mặc bị thiếu thốn, cầu chi cũng chẳng được, thân thể bị hay đau yếu. Đau yếu tức là bệnh tật. Thân thể hay đau yếu tức là hay bị bệnh tật. Gặp nhiều điều hung dữ, tức là trong cuộc sống chúng ta gặp rất nhiều những cái việc gì? Hung và dữ. Ví dụ như là chúng ta đi đâu chẳng hạn, tay bay vạ gió, có khi đang đi bộ trên vỉa hè chẳng hạn, một cái xe máy từ đâu nó lao tới gì, đi trên vỉa hè nó còn lao vào chúng ta, gãy chân gãy tay, đó gọi là những điều hung dữ. Hay là tự nhiên chúng ta đang đi qua chợ, gặp người ta đang đánh nhau, người ta đuổi nhau đi qua mình chẳng hạn, nó cho một cái ném hòn đá, ném cái người ta đánh nhau, nó ném như vậy, không ném trúng người ta mà lại ném trúng mình, đó là cái điều gì? Hung dữ, vân vân. Lấy một cái ví dụ nhỏ nhỏ như vậy chúng ta có thể vận dụng ra. Nhà cửa chẳng bình yên, chúng ta biết mà, thiếu ăn thiếu mặc, thân thể đau yếu, gặp nhiều điều hung dữ thì nhà cửa có bình yên không? Chắc chắn không. Tất cả những cái sự thiếu thốn, nghèo đói, khổ đau, bệnh tật, hung dữ đó nó bủa vây mình, tức là do nghiệp lực mình trồng từ nhiều đời nhiều kiếp trước á. Cái nhân xấu đã gieo trồng thì bây giờ cái quả báo ác chúng ta phải thọ nhận đó, thì chắc chắn gia đình nhà cửa sẽ không được bình yên. Họ hàng thì ly tán. Họ hàng ly tán tức là sao? Tức là họ nội họ ngoại. Người thì đi tha phương cầu thực nơi này, người thì đi làm kinh tế tế nơi nọ, người thì đi sinh sống an cư lập nghiệp ở nơi kia. Họ hàng bên nội bên ngoại nhìn lại quanh mình chẳng còn ai, hoặc nếu có còn đi chăng nữa thì họ cũng gì, họ cũng lo cho gia đình nhà họ, lo cho cái mái ấm của gia đình nhà họ còn chưa xong, họ chẳng thể cứu giúp thì giúp đỡ chúng ta cái gì cả. Ví dụ gia đình chúng ta nghèo cùng khổ sở, đến họ hàng chìa bàn tay ra mong họ giúp đỡ, nhưng mà họ cũng gì, họ cũng xua tay, họ bảo là thưa với cháu chứ bác chẳng thể giúp được cái gì, gia đình bác bây giờ cũng thiếu thốn lắm, cũng chẳng thể giúp được cháu cái gì, thương cháu nhưng mà chẳng thể giúp được cái gì, thôi cháu thông cảm. Đấy, đến nhà cô cũng bảo là gì, cô cũng chẳng thể giúp được cháu cái gì, đến nhà dì dì cũng bảo là gì, chẳng thể giúp được cháu cái gì, vân vân. Đó, họ hàng ly tán này thì họ cũng chẳng có để mà giúp đỡ chúng ta. Âm dương thì bị rối ren, âm là chỉ cho những người đã gì ạ, đã mất, dương là chỉ cho những người còn sống. Còn sống thì cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, từ mặt nhau, thậm chí là anh em trong gia đình còn chửi nhau, đánh nhau, từ mặt nhau, Có không các quý vị? Có không? Làm gì có chuyện anh em chửi nhau, đánh nhau, từ mặt nhau? Có không? Có. Làm gì? Anh em mà bầu ơi, chương lấy ví cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, cái mà làm gì mà chung một dàn mà làm gì có chuyện là anh em lại chửi nhau, đánh nhau, từ mặt nhau? Cũng có hả? Thế em có thật à? Có nhiều á? Thế cái khổ nhỉ, đúng cái thế giới này khổ thật. À, cái thế giới này đúng rồi, bây giờ thì nó càng ngày càng nhiều thật. Vì cuộc sống ngày xưa tuy là có thể thiếu thốn về vật chất một chút, nhưng mà gia đình, vợ chồng, anh em, vợ con thì cái tình yêu thương, cái sự đùm bọc và chia sẻ cho nhau nó vẫn nhiều hơn, đúng không? Ngày xưa cái thời các cụ, bây giờ 70-80 á, ngày xưa các cụ đang 25-30 tuổi, đang cái lúc mới đi về làm dâu nhà chồng, hoặc là các cụ ông mới lấy vợ về á, cha mẹ mình lúc đó là 70-80 tuổi, cho dù là răng các cụ thì móm mém hết hoặc là rụng hết, các cụ thì mình nấu cơm lên, các cụ chỉ cần phàn nàn một câu thôi là gì? Ô, con nấu cơm sao hôm nay cơm ai nấu mà rắn thế? Ngay lập tức ngày mai, đứa con trai, đứa con dâu biết ngay ý bố mẹ mình và bố mẹ chồng mình, liền là nấu cơm cho gì? Thêm tí nước cho nát ra một chút để chiều lòng bố mẹ. Mình phần làm con, mình có thể theo bố mẹ để ăn cơm gì ạ? Cơm nát 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, vân vân. Mình sẵn sàng hy sinh những cái sở thích của mình không thích ăn cơm nát một tí nào, ăn cơm nhão một tí nào, nhưng bây giờ chỉ cần bố chồng mẹ chồng nói một câu như vậy thôi, hoặc bố vợ mẹ vợ nói một câu như vậy, ngày hôm sau con trai, con gái, con dâu, con rể sẵn sàng là gì? Ăn theo bố mẹ. Có đúng không? Có phải không? Hay là tôi nói sai? Ngày xưa là như thời của các cụ, bây giờ 70-80, ngày xưa chúng ta là như thế. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ kêu một lần, kêu hai lần, kêu ba lần mà xem. Thôi, mẹ ăn riêng đi. Mẹ ăn riêng. Chúng con sắm gì mà bộ nồi ấy cho mẹ ăn riêng. Bây giờ chúng con thì chúng con đi làm suốt ngày quần quật vất vả như vậy rồi, làm sao mà chúng con gì ăn cái cơm nhão chúng con không thể nuốt được. Có thể là không phải là đứa con dâu nó nói đâu, mà có khi ngay thằng con trai của mình nó nói đấy. Có khi không phải anh con rể đâu, mà có khi chính đứa con gái của mình sinh ra nó nói đấy. Đó. Nó kêu một cái nó bảo thôi mẹ ăn riêng. Nếu mà cái tình cảm của ta mà dành cho đứa con nhiều á, thật nhiều á, khi đó chúng ta nghe thế mà nghẹn đắng ở trong lòng, đúng không? Bao nhiêu năm, cái khi nó còn bé xíu, từ cái chỗ sinh nó ra, nó gì, nó tập bỏ, tập lẫy, dò dò, tập đi rồi, nó ăn ngày xưa đâu có ăn cháo, ăn bột nhiều bây giờ đâu các quý vị nhỉ? Ngày xưa là người làm mẹ của chúng ta là phải nhá gì ạ? Nhá cơm, chúng ta phải nhá xong, gì ạ? Nhá cho nó nát ra mới cho vào từng miếng cho con ăn. Ngày xưa đấy nuôi con như thế. Rồi có khi đang ăn là gì? Nó bậy lên mẹ, mẹ là phải đi rửa, đi tắm, đi rửa xong lại cho con ăn tiếp. Đấy, khổ cực như vậy mà mình có bao giờ kêu không? Không bao giờ kêu. Bao nhiêu năm nuôi nấng cho nó ăn, nó học, mong cho nó thành người, sau này nó có thể báo hiếu giúp đỡ được cha mẹ cho đỡ khổ. Cha mẹ đã nghèo, đã khổ, tất cả tần tảo lam lũ để lo cho con rồi. Cha mẹ có thể nhìn ăn, nhìn mặc, bớt ăn, bớt mặc, để hoặc là vay mượn để cho con đi học, đi hành. Chỉ mong rằng nó không theo cái bước chân của cha mẹ, đó là gì? Đi theo bước chân của con gì? Con gì bốn chân nhỉ? Theo bước chân của con trâu, tức là đi làm nghề gì? Nghề nông. Nói nôm na như thế. Nó có thể thoát được cái nghề nông khổ sở này. Làm gì? Bán... À, lưng cho trời bán mặt cho đất gì, một ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ này cũng chỉ có đủ ăn thôi, đủ tiêu thôi, chứ không thể nào mà thoát khỏi cái nghèo được. Nay chúng ta muốn cho sau này con cái chúng ta thoát nghèo, lo lắng làm lụng vay mượn chất chiêu dành dụm cho con đi học. Học xong nó ra trường, bây giờ thì nó có công ăn việc làm rồi, nó bảo rằng chúng con đi làm suốt ngày mệt như vậy, làm sao có thể nuốt được cái miếng cơm như thế? Thôi mẹ ăn riêng. Đau lắm. Ngày xưa thời của chúng ta, ngày xưa các cụ 70, 60, 70 bây giờ ngồi đây, chắc chắn phải chiếm đến 80-90% trở lên là gia đình có thể là 2 thế hệ hoặc 3 thế hệ trong một gia đình, nhưng vẫn một nồi gì? Vẫn một nồi cơm. Cái tình người, tình gia đình, nghĩa gia đình ở chỗ đó. 2 thế hệ, 3 thế hệ, thậm chí 3 thế hệ vẫn một nồi cơm. Phần thậm chí là nồi cơm gì, cái người mà ngồi cho để xuống cuối nồi thì người đó thì không kịp ăn cơm. Có khi cả nhà có 10 mấy người, trong quê tôi có nhà 18-20 người mà cho nên cái nồi cơm phải để vào giữa để cho hai bên cùng xới ra, thì cái người ngồi cuối nồi á, vì sợ người ngồi cuối nồi là không được ăn. Có nghĩa là chỉ xới cho hết người này, người kia đã ăn xong đã xới rồi, vừa vào được miếng cơm thì lại người kia lại tiếp tục đi đưa bát cơm xuống để xới, cho nên chưa xong người nhà đã ăn xong hết. Mà cơm ngày xưa đâu có nhiều, ăn phải chia nhau, ngó nhau để chia. Người lớn đi làm việc nặng thì đơm cho cái bát đầy hơn, hai lưng bát hoặc hai lần xới hoặc 3 lần xới. Người làm công việc nặng thì cho 3 lần xới nhưng mà đầy hơn. Người mà làm việc nhẹ thì cũng cho 3 lần xới mà cho lưng gì lưng hơn. Đó là cái cách để lừa trẻ con ngày xưa. Cách ngày xưa mà nhà nghèo nhà đói các cụ lừa trẻ con là cũng cho xới như nhau, nhưng anh chị đi làm việc nặng thì cho 3 lần xới nhưng mà đầy lên. Còn em á, nó còn đang đi học, nó còn chưa phải làm việc nặng ấy, cũng cho 3 lần xới nhưng lưng hơn một chút để cho nó không ganh tị. Tại sao anh chị được 3 lần xới còn con được có gì 2 lần xới? Cho nên á, ngày xưa thường là chia cơm, hoặc là anh chị cả hoặc là mẹ sẽ đứng ở gì ở cuối nồi để xới cơm, hoặc là cô con dâu mới về làm dâu á, bố mẹ mà thử cho đứng cuối nồi để cho đứng ở đầu nồi để xới cơm. Đấy, chia mà không đều là chết. Ngày xưa gia đình nó đông như thế, nghèo khổ, nghèo thậm chí là có thể là khổ nữa, nhưng mà gì cái tình cảm, cái sự kết nối trong một gia đình nó rất gì rất tốt. Bây giờ chúng ta thấy có khi ở trong hội trường này chưa chắc được 50% ở trong hội trường này là gì, là gia đình chúng ta còn 1-2 thế hệ thôi, ông 3 thế hệ, ông bà, vợ chồng và con. Tức là ông, con và cháu, ông bà, con và cháu, 3 thế hệ đó có khi là 2 nồi cơm rồi. Tôi nói trong hội trường này bây giờ chưa chắc chúng ta đã được 50-50. Mà thậm chí có thì ông bà mỗi người một nồi luôn. Có không? Ở đây có ai, có ông bà nào trong này mỗi người một nồi không? Nếu trong này có ông bà mỗi người một nồi thì vô thì về, thì nếu các cụ Phật, các Phật tử, các cụ bà ở đây á, thì thôi, về làm sao, về ấy lại đi, nối lại đi. Ngày xưa yêu thương người ta như thế. Anh cứ ra chiến trường đi, hậu phương để em lo. Bây giờ anh đánh thắng giặc ở chiến trường rồi anh về, em lại bỏ anh một mình. Anh ăn thì đi thổi lấy, khổ cái cảnh đàn ông đi vào bếp thổi cơm, nó có biết làm cái gì đâu, lóng nga lóng ngóng. Tôi biết mà. Làm thì phải làm thôi, ví dụ vợ mà không làm thì đương nhiên chồng phải làm thôi. Nhưng mà chiếm đến 80-90% là gì, đàn ông là vào bếp không biết làm cơm, gọi là không biết nấu thôi. Thì cắm bây giờ cơm điện thì cho nước cắm vào đây đun vào đây nó chín là phải chín, còn nấu canh thì cứ cho vào đấy thì thôi xào xáo mấy cái thì thế nào ăn thế, nhưng mà để nó có cái hương vị cho nó ngon miệng á, thì cái đó là cái nội trợ của người đàn bà, người vợ. Thế thì của việc của người vợ và người đàn bà thì thường là cái đó là cái việc 90% là cái việc đó người vợ làm sẽ tốt hơn người chồng. Còn người chồng thì thường là làm những cái việc nặng nhọc ở bên ngoài, làm lỗ kiếm tiền bên ngoài, nhưng bây giờ về già rồi không thể làm được như 2 ông bà. Tự nhiên là ông một nồi, bà một nồi. Hay cái lúc ông đi ăn thì bà lại ngồi để nhìn miệng ông ăn. Lúc bà đi ăn, ông lại ngồi xem tivi uống nước. Hoặc là để ông bà ăn, cháu ở trong nhà thì cứ nhìn bà như vậy, nhìn ông như vậy, nó kỳ lắm các quý vị ạ. Thật đấy mà. Một ngôi nhà, ông bà thì bê ăn cơm hôm nào, nhất là mà ông bà có cái món gì ngon ngon, những đứa cháu của mình nó gì, bố mẹ nó chưa đi về, nó ngồi nó cứ đi ra rồi lại đi vào, như con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt lại leo vào leo ra. Đấy. Đứa cháu mà leo cành ra, leo phải cành cụt cứ leo ra leo vào, Thế mà bà ông bà vẫn cái gì, vẫn cứ ăn ngon miệng được. Tôi không hiểu, tôi không hiểu bây giờ nó như thế nào. Có không? Cũng có luôn. Ôi giời mẹ ơi, cái đấy mà cũng có được như thế. Nhưng mà xin thưa các quý vị, đây là một nỗi buồn thật sự. Có thật, thật có ở Việt Nam chúng ta bây giờ. Khoảng độ 3-40 năm trước cái điều này gần như không có đất nước Việt Nam chúng ta. Nhưng bây giờ thì cuộc sống vật chất càng ngày càng thay đổi theo chiều hướng đi lên và phát triển. Thì đồng nghĩa là gì? Cái đạo đức, cái lối sống của xã hội của chúng ta càng ngày nó cũng càng đi xuống, đặc biệt với giới trẻ, đối với các gì? Các cụ tuổi già. Mà các cụ đó chính là cha mẹ chúng ta, là ông bà chúng ta. Mà chúng ta thì lại đối xử như vậy đấy. Đó. Tôi ngày xưa ở dưới cái chùa ở dưới Hoài Đức. Hôm đó tôi đến làm lễ an vị bát hương cho một nhà Phật tử. Bà ông cụ thì đi bộ đội về nghỉ hưu xong rồi mất mấy năm trước. Cái hôm đó tôi lên làm lễ cho nhà bà cụ Phật tử ấy. Năm đó cụ khoảng độ tầm 70/70 một tí. Tôi đến, đến làm lễ cho gia đình. Trong gia đình, hôm đó tôi đến thì làm lễ thì nó cũng hơi muộn một chút vì tôi đi học về. Đi học bá tát ở trường về, về tới nhà nó khoảng 9 giờ mới đi lên làm lễ. Bà đi xuống, bà cho người đi xe máy xuống đèo tôi đến nhà làm lễ. Đèo lên nhà làm lễ thì lên thì nhìn thấy đứa con trai với con dâu với hai đứa cháu ở nhà. Thì bắt đầu thì mình lên thì cứ thấy cô con dâu nó húi húi nó làm gì, làm cỗ dưới bếp. Mình cứ nghĩ là hôm nay lên làm lễ cho nhà nó là nó gì, nó làm cỗ nó cúng, làm lễ cúng các cụ gia tiên. Thế bà ấy thì chuẩn bị cái lễ chay trên ban thờ xong hết rồi. Thanh bông hoa quả xong hết rồi. Thế mình thấy cái cô ấy thì đang làm cỗ dưới bếp. Thì mình tạt xuống mình xem là đang làm cỗ. Thì mình nghĩ trong bụng là gì? Là đang làm cơm để cúng các cụ. Hôm nay làm lễ bốc bát hương thì an vị bát hương thần linh rồi gia tiên. Chắc là gia đình muốn làm mâm cơm cúng các cụ. Thế mình ngại mình cũng chẳng hỏi. Mình thấy như vậy thì mình thấy mình vào đấy mình áng áng là làm cỗ đã gần xong rồi. Thì mình lên mình ngồi mình viết lá sớ xong và mình ngồi mình uống nước. Chờ cho khoảng độ tầm gần 10 giờ gì đó. Chờ khoảng 30, hơn 30 phút gì đó để bắt đầu mới làm lễ. Để cho ý là cho họ làm mâm cơm, họ bưng mâm cơm lên. Nhưng mà mình chờ đến lúc đấy vẫn chẳng thấy bưng mâm cơm, mình cũng chẳng dám hỏi. Thế mình bảo cái bà vãi là gì? Thôi, thế cũng muộn rồi, đi làm lễ trước không có lại quá ngọ. Vì ngày đó thầy không ăn quá ngọ. Ngày đó thì ăn cơm có một bữa thôi. Ngày đó thì đang học trung cấp, ngày chỉ ăn có một bữa. Sáng tối không ăn, cho nên mà không quá 12 giờ là cũng không ăn luôn, là nhịn đến ngày mai. Cho nên là bảo thầy sợ quá ngọ cho nên là làm lễ. 10 giờ kém là vài phút thì đã bắt đầu là vào làm lễ. Thì bảo thầy nghĩ trong bụng là thôi cứ làm lễ trước. Có thanh bông hoa quả bắt đầu vào làm lễ thì phải còn trì chú đại bi. Để ăn vị bát hương xong thì mới làm cái khoa lễ gọi là cúng thần linh gia tiên, cũng ăn vị bát hương. Cho nên cái đây không phải khoa cúng, nghĩ là thôi bê cơm lên được. Nghĩ trong bụng như vậy và bảo bà ấy như vậy, thế bà ngồi làm lễ, thế mình cứ làm lễ. Lễ xong rồi lễ xong trì chú xong vẫn chẳng thấy cơm đâu. Sao bắt đầu vào cúng thì nghĩ là thôi bắt đầu vào cúng thì người ta bê lên cũng được. Đến lúc cúng đến nửa khoa, cúng đến lúc biến thực chân ngôn, chẳng thấy cơm đâu. Thế bắt đầu dừng chuông dừng mó là hỏi bà, thế chưa xong cơm mà chưa bê cơm à? Thế bà bảo không, nhà con chỉ thành tâm thanh bông hoa quả thôi. Thế mình bảo sáng thế các cháu nó làm cơm ở dưới mà. Và không, đấy là các cháu nó hôm nay vợ chồng nó có ăn xong để nó đi về nhà ngoại. Cho nên nó làm cơm sớm, nó ăn xong đi về nhà ngoại. Mà rõ ràng sáng mình thấy cái bữa cơm thật là ngon. Nó làm cơm thật là ngon. Đi vào thấy cả con gà, nó thịt cả con gà. Không biết nó thịt thế là nó gì, có nghĩa thế cả con gà nó luộc lên đấy rồi. Mình cứ nghĩ là gì nó mang lên cúng gia tiên nhà họ. Chứ không ngờ là gì vợ chồng nó ăn để nó đi. Ăn là nó về nhà ngoại, để xong rồi nó về nhà ngoại nó cách đó 6-70 cây số gì đó. ở huyện khác. Thế là khi bắt đầu mình lễ xong một cái thì mình nghe bà nói thế thôi, mình cứ lễ nốt thì thôi, thì nghĩ trong bụng thôi, lúc đấy thì không có cơm thì thôi có thanh bông hoa quả thành tâm thế được rồi. Nhưng đi xuống, các vị vẫn đi xuống. Cái mà tôi ngán nhất là khi lễ xong, tôi đi xuống và bà mẹ nó cũng đi xuống. Nhưng đi xuống thì hai vợ chồng hai đứa con đang ngồi ăn cơm giữa cái mâm, giữa cái bàn giữa. À, cái ấy thì là thờ tầng 2, phòng thờ thờ tầng 2, ăn giữa bàn giữa. Và nó chỉ có mời tôi mà không mời mẹ nó. Thì đi mời nhà chú ăn cơm. Thế là vâng thì mời cô chú ăn cơm. À, nhưng mẹ nó tuyệt nhiên nó không mời một câu. Tôi thấy lạ. Sau bắt đầu lễ xong thì bà cũng đi xuống chùa và lễ tạ. Xong mấy hôm sau thì bắt đầu tôi mới hỏi các Phật tử, tại sao cái việc đến nhà đó lễ mà thấy lạ thế? Tôi tưởng nó làm cơm, nó kể câu chuyện như thế. Thế các bà Phật tử ở chùa nói rằng, ôi thầy ơi, thầy không biết à? Bác chứ, người ta gọi là bác không biết à? Bác ấy bác không biết à? Ở ngoài này á, chúng con bây giờ cái chuyện mà bố mẹ ăn cơm riêng với con cái là chuyện bình thường. Vợ chồng ăn cơm riêng mỗi người một nồi cũng là chuyện bình thường. À, không có cái gì phải là phải ấy cả. Vì bà ấy cũng ăn cơm riêng cho nên các cháu nó ăn riêng như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi thấy cùng một mái nhà nhưng mà có hai nồi cơm. À, vì trong quê của tôi chưa bao giờ tôi gặp cái việc đó. Có khi ở đến thì ở gia đình ở đến mười mấy người, ba bốn năm thế hệ. Nhưng mà vẫn cứ một nồi cơm, thậm chí cả một cái nồi cơm to tướng, một cái nồi cơm giống như nồi cơm quân dụng cho 15-20 người. À, nhưng mà vẫn cứ như vậy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một gia đình hai nồi cơm. À, mà tôi khắc sâu vào trong lòng của tôi nghĩ rằng không biết như vậy thì nó thế nào nhỉ? Cái lúc mà con cái đang ngồi ăn ngon như vậy mà bà mẹ mình gì ngồi lại vẫn đang làm lụng lục tục ở trong nhà ra sao? Hoặc là cái lúc ông bà ngồi ăn mà đứa cháu nó chạy ra chạy vô nó nhìn thấy gì? Ông bà ăn như vậy thì không làm sao mà nuốt được. À, tôi nghĩ như vậy và đúng vào tôi thì không bao giờ mình nuốt được cái như thế. Đó, cho nên ở đây các Phật tử ở đây nếu mà làm phận làm con, làm cháu, nếu mà trong gia đình chúng ta mà ông bà, cha mẹ của mình đã già, đã có tuổi mà không đi làm được nữa, không lao động được nữa, không làm gì ra tiền nữa, và các cụ có thể muốn cho chúng ta bớt gánh nặng, các cụ có thể giả vờ thử lòng chúng ta, nói với chúng ta thôi, bây giờ các con đi làm về nó vất vả, để các con để cho bố mẹ ăn riêng, vì bố mẹ bây giờ nấu nướng nó đơn giản lắm, hoặc là ăn bố mẹ bây giờ cái răng nó rụng hết rồi thì phải ăn nào nấu nó nát đấy chẳng hạn, vân vân. Có khi bố mẹ chúng ta thử lòng chúng ta như vậy thôi. Nhưng thực tế trong thông tâm thì các cụ không bao giờ muốn cái điều đó. Nhưng chúng ta nghe các cụ nói như vậy mà vui vẻ ngay mà vâng vâng vâng. Thế thì mai con sắm cho bố mẹ một bộ bát đũa rồi cái nồi cái son các thứ. Thế bố mẹ cứ chịu khó hộ con thì bố mẹ cắm đi chịu khó thì cắm cơm thì nấu nướng bố mẹ cứ ăn hộ con, vì chúng con đi làm về muộn lắm. Đó. Như thế trong Đệ Tử Quy người ta gọi là đứa con bất hiếu đấy. Trong Đệ Tử Quy Thánh Hiền dạy như vậy là những đứa con như vậy gọi là bất hiếu đấy. Đứa con không có hiếu với gì với cha mẹ. Thì sau này các quý vị biết rằng sau này mình bất hiếu với cha mẹ mình thì sau này con mình cũng sẽ gì ạ? Nó sẽ noi cái tấm gương đó. Và một ngày nào đó chúng ta già, nó đối xử với chúng ta cũng như thế. Lúc đó chúng ta sẽ thấy cô đơn, thấy đau khổ vô cùng. Giống như câu chuyện ngày xưa, có một câu chuyện mà tôi đọc thấy là có một cái câu chuyện nói về cái sự bất hiếu của đứa con. Câu chuyện nói rằng ngày xưa có một anh chàng lớn lên cha mất sớm, còn mình mẹ nuôi anh ta để cho đến khi lớn khôn lấy vợ gả chồng cho anh ta. Thì anh ta khi lấy vợ và sinh con, cuộc sống gia đình thêm người ăn, nhưng mà người làm thì mẹ thì càng ngày càng già đi, vợ thì yếu mà phải nuôi con nhỏ cho nên không đi làm được. Anh ta một mình phải vào rừng đốn củi hoặc đi làm thuê để nuôi cả bốn người, mẹ, vợ, con và anh ta. Một hôm anh ta thấy là cuộc sống này anh ta chỉ có thể nuôi được ba người, đó là vợ, con và anh ta, hoặc là mẹ và vợ và anh ta, hoặc là anh ta, con và mẹ. Cân đi, cân đong đo đếm lường tính, anh ta nghĩ là vợ thì còn trẻ, vợ là người gì ta yêu thương nhất, con là con gì tự gì ta sinh ra bỏ đi thật là tiếc, không thể bỏ được, con còn nhỏ lớn lên còn có ích, vợ là người ta yêu thương nhất, chung chăn chung gối với ta, có mỗi mẹ, mẹ già bây giờ sống cũng chẳng có ích gì nữa, có đi làm được gì nữa đâu, thôi thà rằng hy sinh mẹ để lại vợ và con. Cho nên anh ta mới nghĩ ra một cái kế sách, đó là gì? Đó là anh ta một hôm anh ta chặt cây tre, đan một cái rọ. Các Phật tử biết cái rọ là cái gì không? Cái rọ ngày xưa đan cái rọ là đan một cái tre, đan cái rọ to để đi bắt gì ạ? Đi bắt lợn đó. Ngày xưa họ cái rọ thì nó đan dài dài, còn cái bu thì nó gì ạ? Nó hơi tròn tròn gọi là cái bu. Ngoài này không biết gọi cái đó là cái gì. Cũng là cái bu đúng không? Cái danh từ nhiều khi xin lỗi các vị, tôi nó bị hỏng mất một cái đoạn thời gian về kiến thức, về kiến thức, đặc biệt là kiến thức chung của xã hội. Cho nên học có lớp 4 mà, từ năm học lớp 4 xong nghỉ hơn chục năm sau mới bắt đầu đi học lại. Cho nên mà ngày xưa kiến thức ở trong dân tộc thì nó khác kiến thức ở dưới xuôi này, khác nhau rất nhiều các quý vị. Cho nên nhiều cái từ bây giờ, nhiều từ dưới xuôi tôi không hiểu họ nói là cái gì, cho nên lấy từ miền ngược ra mà nói thì miền xuôi á lại không hiểu cái đó là cái gì. Cho nên lắm khi các phải hỏi các vị xem nó có gọi là cái gì. Đấy, nhiều cái thực sự là nhiều cái nó như thế. Đấy, cái giỏ. Đứa con trai đan cái giỏ và nghĩ rằng sẽ cho mẹ vào đây, và cái giỏ đó mang vào rừng để. Thế một hôm ông ta đan xong cái giỏ thì đi như vậy, thì đứa con lúc đó nó gì? Nó thấy cha nó đan cái giỏ xong, nó hỏi cha đan làm cái gì. Nó bảo cha đan để làm cái đồ chơi, làm đi chơi. Thì nó cứ như thấy cha như vậy, nó cứ để như vậy. Thì một hôm thì cha nó đi thì mang cái giỏ và cõng mẹ nó đi, mang cái giỏ nó vào rừng, nó đòi đi theo. Cha cho đi. Đi theo bắt đầu mang vào rừng thì cho lừa mẹ nó là thôi đến đây ngồi nghỉ mát ở dưới gốc cây này. Và lừa với mẹ nó là thôi, ở đây nó để con đi ra đây con lấy nước một chút, con với cháu ra đây lấy nước, nhưng mà ở đây nó nhiều cầm thú, cho nên là các để an toàn là mẹ chui vào cái giỏ này, dựng mẹ lên gốc cây để cho gì còn sợ cầm thú nó đến, là gì cái giỏ nó sẽ bảo vệ mẹ. Mẹ tưởng thật là gì, cũng chui vào đấy và nó buộc giỏ lại, nó đặt đấy, nó bảo mẹ vào đó để cho tránh thú, mà tránh thú dữ, tránh chó sói rồi tránh hổ vân vân. Thế nó đặt cái giỏ, đặt buộc cái giỏ mẹ nó dựng lên đi, dựng vào cái gốc cây to cổ thụ nó bỏ đấy. Và xong một cái thì hai bố con đi về. Đi được một đoạn thì đứa con nhỏ nó bảo rằng, thưa cha, tại sao lại để bà đấy, để bà con đấy? Thế bố mới nói rằng, vì bố phải nói thật rằng vì gia đình chúng ta quá nghèo đói. Bố không thể một mình đi làm để nuôi được cả bốn miệng ăn. Cho nên đành phải gửi mẹ lại ở đó, để cho ông thần ở đó, ông ấy giúp bà. Ông ấy giúp bà của con. Thế đứa trẻ nó bảo, thưa cha, thế tại sao lại để bà đấy, tại sao mà không thả bà ra mà để cho bà ấy, mà lại cho bà vào trong giỏ như thế? Nó bảo là ông bố bảo là để cho bà vào đó để bảo vệ bà, để cho khỏi thú dữ ăn thịt bà. Và cái đứa trẻ nó lại bảo với cha nó rằng, thưa cha, một ngày nào đó hoặc là một lúc nào đó thì cái ông thần ông đến đón bà nhà mình đi về với thì với ông thần á, thì cha cho con xin lấy cái rọ đó để cho con gì mang cái rọ đó về đó về. Cha hỏi tại sao con lại muốn mang cái rọ về làm gì. Và đứa trẻ nó bảo, thưa cha, con mang cái rọ về để sau này khi cha già, nếu mà con không nuôi được cả gia đình của con và không nuôi được cha nữa, con cũng mang cha vào để gửi cái ông thần ấy. Nhân quả báo ứng hiện tiền. Cho nên chúng ta thấy bây giờ chúng ta đối xử với cha mẹ như thế nào, thì sau này cái quả báo nó lặp lại với chúng ta, nó cũng gần tương tự như thế. Vì vậy mà ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay, các Phật tử chúng ta ngồi đây, phần đang làm con làm cháu 3, 4, 5, 60 tuổi vân vân, còn cha mẹ già, nếu mà gì gia đình chúng ta đang để cho cha mẹ gì phải vất vả làm lũ nấu nướng ăn riêng như vậy, chúng ta về ngay ngày hôm nay chúng ta về có thể gì xin lỗi bố mẹ, xin lỗi ông bà vì chúng con bất hiếu mà để ông bà phải vất vả. Từ nay trở đi thôi ông bà cứ để chúng con gì nấu cơm và tất cả cả nhà cùng ăn. Mình chịu khó, cha mẹ thích ăn nát, chúng ta thì chịu khó cho thêm một tí nước ăn nát một chút có sao đâu. Cha mẹ bây giờ 70, 80 thì giỏi lắm cũng được 10, 20 năm nữa là cùng thôi. Cha mẹ chúng ta nuôi chúng ta, giúp chúng ta cả đời, lo chúng ta cả đời, mà nay chúng ta có 10 năm 20 năm không làm được hay sao? Đó, có ai có thể ở đây có thể dám làm điều đó không? Có ai dám làm không? Sao thấy im thế? Hãy bảo làm cái việc khó mà cái thì im. Bảo làm việc khó thì im. Hỏi có không á thì nhao nhao bảo là có. Có, góc này có, góc kia có, góc dưới có, góc giữa có, góc nào cũng bảo có như thế. Nhưng bảo ai có thể làm được điều đó không thì im lặng. Thôi, đôi khi sự im lặng là sự đồng ý. Đôi khi sự im lặng là sự đồng ý thôi. Không cần các vị phải giơ tay, phải phát biểu là có. Nhưng điều quan trọng là các vị gì? Ngộ nhận được, ngộ và nhận được cái lời của thầy nói và cái ân nghĩa sinh thành cúc dục lớn lao của cha mẹ, mà hãy làm một cái gì đó cho cha mẹ vui trước khi cha mẹ mình về thế giới bên kia. 80, 90 rồi, thậm chí các cụ gần 100 rồi. Bây giờ chúng ta làm con mà 60, 70 thì các cụ mà còn cũng đã gần 100 rồi, ai nỡ lòng nào. Cho dù có dù thuê ô xin về cho nó thổi cơm cho các cụ, giúp đỡ các cụ đấy chăng nữa, nhưng mà cái tâm của các cụ đối với đứa con của mình ấy, nó vẫn là mong muốn nhất. Mặc dù có ô xin giúp việc, có người giúp việc rồi, nhưng một ngày nào đó, ngày chủ nhật, thứ bảy chủ nhật chúng ta được nghỉ, hãy về để thăm gì, thăm ông thăm bà. Và thậm chí chúng ta về thấy cái bộ quần áo của cha mẹ mới tắm xong, chúng ta thì vào chúng ta giặt bộ quần áo đó cho cha mẹ, để cảm nhận rằng ngày xưa cha mẹ chúng ta lo cho chúng ta mấy chục năm trời, bây giờ chúng ta mà một tuần, thậm chí một tháng, thậm chí vài tháng về thăm nhà có một lần. Đó. Cái gì cũng bảo ô xin, cái gì cũng bảo giúp việc, làm cái này cái nọ cái kia, chúng ta phải tự tay làm. Tự tay làm giữa một cái tình cảm, cái sự tình cảm kết nối giữa cha mẹ và con cái, lúc đó nó mới gì? Nó mới có. Vì cha mẹ chúng ta nằm ốm đau bệnh tật, nhờ ô xin giúp việc đến để chăm sóc được, chúng ta phải đi làm, việc đó được, cho phép, chấp nhận được. Nhưng hôm nào chúng ta được nghỉ, tự tay chúng ta phải về gì? Phải đến để làm, để lau, để thay quần áo, để giặt giũ cho cha mẹ, để bón cơm cho cha mẹ, để mình cảm nhận được cái tình thương của cha mẹ dành cho mình ngày xưa như thế nào. Và bây giờ mình cũng gì? Mình cũng ban trải, không phải là ban, gọi là trải cái tấm lòng hiếu thảo của mình, dâng cái tấm lòng hiếu thảo của mình đem lên cho cha mẹ cảm nhận thấy. Và lúc đó các quý vị, khi cha mẹ chúng ta mà ăn miếng cơm do chính thân, chính tay đứa con trai, đứa con gái, đứa con dâu hoặc đứa con rể cho vào miệng các cụ, và khi đó chúng ta mà thấy các cụ gì mỉm cười với chúng ta, tuy thân đau đớn nhưng mà miệng các cụ vẫn mỉm cười vì trong tâm đang hoan hỉ, hoặc rằng gì các cụ gì cảm động đến rớt giọt nước mắt ra lăn dài trên má, khi đó chúng ta gì có đủ phương tiện để khuyên các cụ niệm Phật. Đấy, nó ăn nhau ở cái chỗ đấy. Trong kinh Đức Phật này nói gì? Dẫu cho người làm con hiếu thảo có thể vai trái cõng mẹ, vai phải gánh cha. Cha mẹ muốn làm điều gì vui chúng ta đều có thể làm được cho cha mẹ vui. Cha mẹ muốn cái gì chúng ta đều có thể giúp đỡ được. Nhưng Đức Phật nói đấy mới chỉ cái hiếu của thế gian, cái hiếu đạo ở trong tam giới lục đạo này mà thôi. Còn điều quan trọng Phật nói gì? Phần làm con biết cái Phật Pháp mà khuyên được cho bố mẹ mình biết Phật Pháp và biết gì niệm Phật, biết thí xả, biết buông bỏ và biết cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cha mẹ mình được đới nghiệp vãng sinh vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ ở trong tam đồ lục đạo, thì đó mới chính là những người con gì hiếu thảo bậc nhất ở trên gì thế gian này. Gần gũi cha mẹ để làm cái gì? Để làm cái điều đó, đem cái tình thương, cái lòng từ bi, cái lòng hiếu thảo, cái lòng mộ đạo của đứa con chân thành dâng lên cha mẹ chúng ta sẽ nhận được cái điều đó. Đấy mới là việc tốt. Đó. Nó xuất phát từ những cái việc rất nhỏ, chúng ta nghĩ nhỏ trong cuộc sống. Chúng ta đừng nghĩ là có ô xin, có giúp việc rồi, giao tất. Thứ bảy chủ nhật tôi được nghỉ, tôi phải xả hơi. Ngày xưa cha mẹ chúng ta có nói như vậy với chúng ta không? Chúng ta hư, bị thầy cô giáo gì đuổi học, cha mẹ chúng ta sợ mất ăn mất ngủ, lo làm sao để cho trời sáng để đến gặp các thầy cô giáo, gặp một thầy không được, gặp hai thầy không được, gặp tất cả các thầy cô giáo để gì? Thậm chí để quỳ xuống để xin cho chúng ta gì? Được học. Đó. Chúng ta có lỗi, đánh nhau với đứa con hàng xóm, bố mẹ gì, cái bạn hàng xóm thì bắt vào, cha mẹ lo lắng đến tận nơi, thậm chí quỳ xuống xin lỗi gì? Để xin cho mình về. Đó. Thậm chí bỏ công bỏ việc, nghe thấy đứa con của mình á, đứa con của mình nó đánh nhau hay là nó bị thầy cô giáo đuổi học, cha mẹ có thể đang làm việc sẵn sàng bỏ công việc để gì? Về với đứa con. Tại sao bây giờ mình lại nói với cha mẹ là gì? Thứ bảy chủ nhật, hay nói với người khác thứ bảy chủ nhật gì mới được nghỉ thì mình phải có gì? Có quyền được nghỉ, còn cha mẹ đã có ô xin giúp việc. Không được. Đừng có lấy cái gì cũng lấy người giúp việc, đừng có cái gì cũng lấy tiền ra để mà báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn của đấng sinh thành. Đó là cái gì? Cái thông điệp, đó là cái gì? Cái sự hiếu thảo mà Bồ Tát Địa Tạng muốn gì? Ngài muốn nhắn nhủ, muốn dạy khuyên chúng ta. Vì bộ kinh Địa Tạng này chính là một bộ hiếu kinh. Hành động của Bồ Tát Địa Tạng gọi là đại hiếu. Một người con chí hiếu. Mẹ mình á, sống ở trên đời do bất tín nhân quả, không tin tam bảo, thậm chí còn báng phá. Trong kinh nói rằng cũng có lúc tin, nhưng mà phần lớn là gì? Lại quên ngay. Cho nên sau khi chết đi đọa vào A Tỳ địa ngục, Địa Tạng Bồ Tát thấy mẹ mình đọa lạc, biết mẹ mình đọa lạc, thấy mẹ mình đọa lạc, ngài có bỏ rơi không các quý vị? Có sợ khó sợ khổ Bồ Tát Địa Tạng bỏ chạy không? Bỏ mình, Bồ Tát bỏ mẹ mình để đi tìm một phương trời mới không? Đi tìm một gì? Một ngôi chùa thật to thật đẹp để tu không? Không. Bồ Tát Địa Tạng ngài bán hết đất cát nhà cửa, đem đến cúng gàng chay tăng, làm các việc thiện, phóng sinh tu phúc vân vân, để gì? Nhất tâm cúng gàng, không chỉ cúng gàng mà còn gì ạ? Còn gì? Nhất tâm lễ lạy và trì niệm danh hiệu các đức Phật ấy, các đức Phật quá khứ, các đức Phật hiện tại, các đức Phật tương lai. Niệm để làm gì? Để lấy công đức, đem công đức đã hồi hướng gì? Chỉ mong trong lòng, chỉ mong cho mẹ mình sớm được siêu thoát cảnh khổ ở trong con đường địa ngục. Đấy là tấm gương hiếu thảo nhất cho tăng ni, cho Phật tử chúng ta noi theo. Đó. Học đạo ở chỗ nào? Ở chỗ đấy đấy. Giảng đi giảng lại nhiều lần cũng là để gì? Để học ở cái chỗ đấy và để thực hành ở chỗ đó. Cho nên bài hôm nay nói về sự ly tán của họ hàng, của gia đình. Vì vậy mà thầy nói thì nói khá nhiều gì? Khá nhiều về nó. Cho nên ở đây chúng ta nói là khi thấy họ hàng ly tán, âm dương bị rối ren, tức là gia đình chúng ta thì đang ở trong một cái giai đoạn cộng nghiệp đi xuống. Giai đoạn chúng ta giao gia đình cộng nghiệp, cộng nghiệp ở đây là cả âm cả dương đều rối ren, âm dương rối ren. Họ hàng thì bất hòa, chửi nhau, cãi nhau, đánh nhau, thậm chí là từ mặt nhau vân vân và vân vân. Không chỉ họ hàng mà cả anh em, thân bằng quyến thuộc trong một gia đình, trong một mái nhà. Đáng nhẽ ra chúng ta phải cư xử với nhau thật là đầm ấm và hạnh phúc, nhưng này thì không, coi nhau như kẻ oán, coi nhau như kiều thù. Cho nên đây mới nói là gia đình rối ren, họ hàng chẳng hòa, họ hàng thì ly tán, âm dương thì cũng rối ren lục đục. Những người như thế thì thường thường đêm ngủ lại có ngon không các quý vị? không ngon. Mà ngủ không ngon thì thường hay mộng gì? Hay mộng mị, hay chiêm bao, hay giật mình, hay tỉnh giấc giữa đêm, hay lo lắng, hay bồn chồn và hay sợ sệt, rồi đau khổ. Mà con người như thế thường là hay sợ chết, rất là sợ chết, rất là sợ chết. Gặp những cái trường hợp như vậy, chiêm bao thấy những sự quái ác, sợ sệt như vậy, thì phải làm sao? Đức Phật từ bi. Ngài thật từ bi, Ngài dạy chúng ta là gì? Này các thiện nam tử và các thiện nữ nhân ấy, nếu mà được nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, danh hiệu của Ngài là sao? Tức là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nghe thấy cái danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta nhất tâm xưng niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, tức là kính lạy, là quy mệnh, là kính lễ Bồ Tát Địa Tạng Vương, hay là quy mạng, kính lễ, kính lạy Địa Tạng Vương Bồ Tát. Rồi nhìn thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà dốc lòng thành cung kính, cúng dường, trì niệm danh hiệu của Ngài. Đó. Cung kính, cúng dường, trì niệm danh hiệu của Ngài. Một vạn biến trở lên. Đây một vạn biến trở lên nhé. Một vạn biến trở lên. Đây một vạn biến trở lên, đây là nói một gì? Họ không nói là một ngày, nhưng mà nếu gia đình chúng ta mà gặp cái sự như thế mà chúng ta mà cầu nguyện để cho nó sớm thoát khỏi cái việc đó thì chúng ta thì nên tụng bộ kinh này một ngày ba thời, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, tức là hết một biến kinh Địa Tạng, hết một bộ kinh Địa Tạng, tụng hết bộ kinh Địa Tạng. Và mỗi một lần như vậy chúng ta niệm, hôm qua chúng tôi, hôm kia dạy chúng ta niệm cách gì? 10 câu thánh hiệu Bồ Tát Địa Tạng lần một tràng hạt. Và chúng ta niệm được 10 tràng như thế, được một vạn chưa? Được bao nhiêu? Mới được 1.000 hả? Mới được 1.000. Vậy thì chúng ta phải niệm thành bao nhiêu? Bao nhiêu ngày? 10 ngày đúng không? 10 ngày sẽ được 1 vạn. Đó. Chúng ta niệm. Ở đây nói là để tụng kinh gì? Từ 7 ngày trở lên là cái công đức là thù thắng rồi. 1 ngày tốt, 2 ngày tốt, 3 ngày tốt, nhưng 7 ngày là công đức thù thắng. Người nào mà nhất tâm thì 7 ngày đã tiêu trừ được nghiệp chướng, tiêu trừ được tất cả nghiệp chướng, và người đó bắt đầu gì? Bắt đầu hưởng cái công đức phúc báo ngay tại cuộc đời này. À, ngay tại cuộc đời này. Ở xưa rất kể rất nhiều những câu chuyện như vậy. Những cái tấm gương hiếu thảo sẽ được gì? Trời đất quỷ thần đền đáp. Ở trong quyển sách Nhị Thập Tứ Hiếu, câu chuyện của Trung Hoa, Trung Quốc, có kể một câu chuyện nói rằng ngày xưa có một gia đình, có 2 vợ chồng, một đứa con nhỏ và một người mẹ. Gia đình này cũng tương tự như vậy, 2 vợ chồng trẻ mới sinh ra một đứa con và một người mẹ. Cái khi mà gia đình nghèo đến nỗi là gì? Nghèo đến nỗi người mẹ mới sinh con nhỏ. Cho con bú thì gì? Do không mẹ không đủ ăn cho nên không có gì? Không có đủ sữa cho con bú. Trong khi đó, người mẹ lại già yếu lại bệnh. Ấy là già yếu và bệnh. Vì vậy mà 2 vợ chồng trẻ đó không biết làm kiểu gì. Cho con bú thì mẹ già lại đói. Cho mẹ già vắt sữa, cho mẹ già uống thì đứa con lại đói. Ở một trong cái tình cảnh như vậy, chúng ta sẽ làm thế nào? Các quý vị sẽ làm thế nào? Các Phật tử chúng ta sẽ làm thế nào? 2 vợ chồng họp lại với bàn nhau rằng á, thôi, chồng thì bảo thôi em ạ. À, chúng ta tuổi còn trẻ, mẹ thì chỉ có 1. Con hôm nay nếu nó không đủ duyên, nó không thoát qua được cái cơn đói này, chúng ta còn có thể một ngày nào đó vượt qua cái lúc khó khăn đói khổ cùng khở này, cùng cực này, còn có thể sinh đứa khác. Nhưng mẹ thì mất là vĩnh viễn mất đi, không bao giờ gì sinh lại được một lần nữa. Và vợ cũng nói với chồng, đúng đấy anh ạ, con rất ruột đẻ ra, cả anh và em đều gì, đều yêu thương và rất quý nó. Nhưng mẹ là người sinh ra anh, cũng như người sinh ra em, Vậy mẹ của anh chính là mẹ của em, mẹ của tất cả chúng ta. Vậy từ hôm nay vợ chồng chúng ta sẽ quyết định đem một chút cái sữa ở trong gì, trong cái bầu sữa của em này để gì, để nuôi mẹ. Còn con chúng ta phó thác gì cho trời đất vậy. Và hai vợ chồng bàn nhau xong một cái thì quyết định là lấy sữa để mấy bữa để nuôi mẹ. Đứa trẻ gì nó khóc, nó đói, nó khóc và gì nó lả dần đi. Và khi nó lả dần đi một vài bữa sau thì cũng là lúc mà gì nó chết lâm sàng. Khi thấy đứa con của mình đã sờ vào không còn gì, nghe thấy hơi thở nữa, thấy người nó tím tái đi rồi và không còn sức sống nữa, không còn thở nữa, người vợ người chồng trẻ rất đau, rất đau ở trong lòng. Hai vợ chồng mới lấy cái chiếu và cái chiếu cói, ngày xưa là chiếu cói, đem quấn xác đứa con vào và vào trong bìa rừng để chôn con. Hai vợ chồng vào trong bìa rừng để chôn con. Khi đào hố xuống, khi vừa đào xuống á, cuốc xuống được một tí á, thì nghe một cái vật gì cứng cứng và đào lên. May mắn thay, cả một kho báu không biết là của ai ngày xưa giấu ở đó, và cả một kho báu rất là nhiều vàng bạc châu báu ở cả một cái gì, một cái chum kho báu đó. Hai vợ chồng khi mà gì vừa cuốc vừa đào được kho báu lên, cũng là cái lúc mà đứa trẻ con này tự nhiên nó kho, nó sặc lên vài tiếng, nó khóc quá quá vài tiếng. Hai vợ chồng vui quá, chồng thì vác kho báu, còn vợ thì đem con về. Và từ đó ngay mấy tiếng đồng hồ sau, vợ chồng đem bán một chút kho báu đi. Và có còn đói nữa không các quý vị, còn khổ nữa không? Và cuộc sống cứu lại được đứa con, nuôi được cả người mẹ. Và đứa con đấy, người con trai ấy, người con dâu ấy, chỉ là những đứa con gì ạ? Chí hiếu vậy. Ở chúng ta thấy chí hiếu cảm động cả đất trời. Cho nên ở đây chúng ta thấy là đấy, học kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là chúng ta phải học cái gì đạo hiếu của người xưa đã để lại, đã làm tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Chứ không phải là học đọc lầu lầu đi, mà thậm chí là thuộc lòng. Nhưng mà đối với cuộc sống đời thường của chúng ta, kể cả người xuất gia lẫn người tại gia, người xuất gia thì đối với thầy tổ của mình, đối với huynh đệ của mình á, mà mình đối xử không ra gì, thì cho dù người đó có học thuộc cả gì tam tạng thánh điển của Đức Phật, thuộc lòng tất cả các kinh điển của Đức Phật, các bộ luật của Đức Phật và các bộ luận của Đức Phật, có thể lên tòa giảng thuyết pháp gì như nước chảy, cũng chẳng giải quyết được cái vấn đề gì sau khi cận tử nghiệp nó đến cả. Đó. Còn đối với chúng ta ở ngoài đời thì cũng như vậy. Đối với cha mẹ, đối với gia tiên, tiền tổ của chúng ta mà không có cái tâm chí hiếu, thì tới khi xả bỏ báo thân, cái việc đọc tụng kinh điển của chúng ta đem lại lợi ích chẳng được là bao cả. Trả nợ đời này có khi còn chưa xong, vì đời này chúng ta là đứa con bất hiếu, thì chúng ta thì trả nợ còn chưa xong cái hiếu, cái công đức sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, còn huống chi là đòi công đức phúc báo đời sau. Chứ đừng nói lên đấy để oan ra trái chủ đòi nợ ở kiếp trước. Cho nên sau khi vừa chuẩn bị đứt hơi thở thì nghiêu đầu ngục tốt, cầm cái đơn kiện của vô số những chúng sinh ở đời trước kiếp trước, và gì hắc bạch vô thường nó mang cái tờ luận tội của chúng ta, thần câu sinh thức ở trên đôi vai chúng ta, mang cái bằng chứng mà gì cả đời chúng ta bất hiếu với cha mẹ, bất kính với tổ tiên, mang đến để trước chúng ta và đọc lệnh cho nghiêu đầu ngục tốt lôi sành sạch chúng ta đến trước thập điện Diêm Vương, thì khi đó chúng ta thì chẳng thể kêu oan được, cái gì cũng có bằng chứng hết các quý vị. Vì vậy mà ở đây nói là gì, chúng ta muốn tiêu trừ nghiệp chướng, cái việc gì thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm danh hiệu của ngài một vạn biến trở lên á, thì các sự ách nạn và nghiệp chướng vừa kể trên, như là túng thiếu, đói nghèo, cơ cực, khổ sở, đau yếu, bệnh tật, gia đình thì rối ren, gặp điều hung dữ, họ hàng ly tán, âm dương chẳng thuận, vân vân, tất cả những sự việc đó đều từ cái sự thọ trì đọc tụng cung kính cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Thế nào gọi là thọ trì? Thọ tức là thọ nhận, chúng ta gặp được bộ kinh này, nghe giảng được bộ kinh này, chúng ta thỉnh về, đó gọi là thọ. Khi tụng về á, chúng ta không để quyển kinh lên trên ban thờ chúng ta thờ, mà hàng ngày chúng ta lấy ra để xem, để đọc, để học. Đó gọi là gì? Gọi là đọc. Mà khi đọc thuộc, đọc lầu rồi, chúng ta lên thành thời khóa, chúng ta tụng lầu thông như là như chúng ta tụng kinh với các sư hàng ngày. Đó gọi là tụng thọ trì đọc tụng. Trì nó còn cao hơn một chút. Trì tức là gì? Chúng ta sau khi á, thọ tức là mang về nhá. Trì tuy là nói vần như thế thôi, nhưng mà đọc á, xong mới đến tụng. Tụng xong mình hiểu nghĩa rồi và bắt đầu đem ra trì kinh. Trì kinh, trì tức là giữ. Giữ kinh ở đâu? Không phải giữ kinh ở trên tay, cũng phải là không phải giữ kinh ở trong gì, trong chùa hay trong nhà, trong giá sách, trong cái túi pháp của chúng ta. Mà trì ở đây là trì ở trong gì ạ? Trong tâm. Tâm ta có Phật thì nơi đâu cũng có Phật. Tâm ta có Phật thì ta chính là Phật. Phật là Phật đã thành, còn ta là Phật gì? Sẽ thành. Cho nên các quý vị cứ yên tâm, Phật không bỏ rơi chúng ta nếu trong tâm chúng ta có Phật. Cho nên ở đây khi mà trì kinh tức là chúng ta phải học biết văn kinh Đức Phật nói gì trong này. Các vị Bồ Tát qua lại làm phương tiện nói chuyện với nhau, thỉnh Phật, Phật trả lời, hoặc là Phật thì kêu các vị Bồ Tát, các vị thiện thần để mà dạy bảo các vị đã làm như thế nào được lợi ích. Nay chúng ta thì cũng trì tức là giữ ở trong tâm và đem cái việc đó hành động ra gì, ra lời nói, ra việc làm và ra ý nghĩ, làm sao cho dần dần tương ưng với để lời Phật dạy ở trong bộ kinh này. Cho nên đó gọi là thọ trì đọc tụng. Đến lúc viên mãn thì cầu gì cũng được, cầu thành Phật cũng được, chứ đừng nói là cầu gì ạ, cầu thoát ly khổ đau, thoát ly bệnh tật, thoát ly nghèo đói, thoát ly ra sự rối ren âm dương thì chẳng hòa, vân vân. Đó cho nên ở đây mới nói rằng khi mà chúng ta nhất tâm cung kính cúng dường thọ trì đọc tụng bộ kinh này như lý như pháp thì tất cả những cái nghiệp chướng vừa kể ở trên thầy được tiêu trừ, chẳng còn chướng ngại gì nữa. Rồi nếu mà mình đem cái công đức đó để hồi hướng, để cầu nguyện cho cuộc sống của chúng ta dần dần được ấm no, được hạnh phúc, tức là được sung túc, được viên mãn ý nguyện đó. Ý nguyện ở đây là chỉ cho tất cả những cái hành nguyện của chúng ta cầu mong cái gì, đời người chúng ta cầu cái gì. Ví dụ như chúng ta thì gia đình còn, nhà cửa còn rách nát, trời nắng thấy trời, trời mưa gì, thấy nước ở trong nhà, chúng ta cầu nguyện làm sao đó cho để có sức khỏe, làm ăn năm nay làm may mắn, có thể để được đồng ra đồng vào, sửa được lấy cái nhà cho con, cho gì, cho bố cho mẹ và cho các con. Và đúng như vậy, năm nay chúng ta thì sau khi thọ trì đọc tụng cái này, làm ăn cái gì cũng thấy gì, thấy vào chăn nuôi thì thấy gì, ở nông thôn thì vẫn chăn nuôi mà. Bây giờ chúng ta không thể bảo nông thôn là gì không được chăn nuôi, nông thôn là vẫn chăn nuôi con gà con lợn cho vui nhà vui cửa vân vân. Thì chăn nuôi cái gì, nông thôn chăn nuôi thì được, cày cấy thì ít sâu ít bệnh cũng được, đi chợ đi buôn đi bán kiếm thêm gì cũng được, không đau không yếu gì. Các cụ ngày xưa nói không ốm không đau làm giàu mấy lúc, đúng không? Bây giờ cái gì nó cũng được. Thế đương nhiên là gì, sửa sang được nhà cửa, sửa sang được cuộc sống gì, rộn rã tiếng cười, ai ai trong nhà cũng vui, thì đó gọi là gì, viên mãn được ý nguyện, được hạnh nguyện của mình. Đó, muốn làm được cái điều này á thì chúng ta phải nhất tâm. Nhiều người, rất nhiều người trong đây có thể làm được điều đó, nhưng cũng có một số người gì ở trong đây chưa làm được điều đó. Hôm qua có một Phật tử phản ánh với thầy là con đâu cũng đã gì phát nguyện ăn chay trường, con cũng đã nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hàng năm nay, con cũng đã nhất tâm gì tụng kinh lấy nước để cúng, nhưng tại sao gia đình của chúng con vẫn còn chưa được như nguyện, thằng con trai nó vẫn cứ hư, cuộc sống của con vẫn thấy nó lùng cả lùng củng lắm. Thì không biết là con làm có đúng hay không, xin thầy để chỉ dạy. Tôi bảo thôi, mỗi người một nghiệp. Các cụ ngày xưa nói là gì, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cái người mà họ nghiệp ít, họ đọc tụng một thời gian ngắn thì họ được như nguyện. Còn chúng ta nghiệp nhiều, đời trước kiếp trước chúng ta gieo vô số vô lượng tội lỗi, tội chướng. Nay chúng ta may mắn được thân người, được gặp Phật Pháp, đó là quý lắm rồi các quý vị. Đừng có đi đòi hỏi tại sao người ta tụng 21 ngày được, hay tại sao thầy nói chỉ cần tụng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày là được như nguyện. Con tụng đến một năm nay con vẫn gì? Thấy chưa chuyển, chỉ thấy có được chút xíu thôi à? Xin thưa các quý vị, tôi thường hay lấy ví dụ. Một người mà vài năm trước gia đình chúng ta gặp vận gặp hạn, con cái thì ốm đau, vừa làm nhà làm cửa đã vay mượn rồi, con cái là ốm đau hoặc là vợ chồng ốm đau, chúng ta phải đi vay mượn rất rất nhiều tiền của anh em, của họ hàng, của làng xóm, của láng giềng để đi chữa bệnh cho người thân, hay để đi làm một cái việc đó nó tốn rất nhiều tiền. Nay chúng ta bắt đầu gì, năm nay trở đi chúng ta đã có công ăn việc làm, đã có lương. Nếu mà không phải trả nợ thì chúng ta sẽ đủ sống cho gia đình, có thể là khá giả. Nhưng mà nay cứ đến tháng có người này lại đến đòi nợ. Làm được 5 triệu chúng ta giả mất 3 triệu rồi, còn có 2 triệu đủ ăn thôi, không cho ăn ra được đồng nào. Tháng sau lại có người khác đến đòi nợ, tháng sau lại có người đến đòi nợ, cứ tuần tự như vậy. Mà cả một năm trời chúng ta gì, đúc kết lại đến Tết. Năm hết, Tết đến xuân về, chúng ta mở cái két ra, chẳng có đồng nào trong két cả. Và khi đó nếu chúng ta đi hỏi tiền mình đi đâu hết nhỉ, đi đâu, mình trả lời được không? Mình tự trả lời được, tiền đi đâu hết? Mình do cái việc mình làm, mình nhận, mình thấy, mình biết, thì tự mình trả lời được. À, do mỗi một tháng mình phải trả nợ 3 triệu cho ông này, bà nọ, cô kia, chú nọ, hàng xóm đấy, vân vân. Cho nên cuối năm chẳng còn đồng nào. Mình việc mình làm, mình vay mượn mình biết, nhưng cái nghiệp của mình đời trước kiếp trước thì mình có biết đâu, mình không nhìn thấy nó. Do mình nhìn vô minh che lấp, mình không nhìn thấy. Vì vậy mình chỉ có biết phàn nàn là gì, tại sao ôi trời ơi, ôi Phật ơi, tại sao con là một người tốt như thế. Con nghe thầy giảng, con đã tụng, đã nghe giảng và đã tụng kinh 1 năm, 2 năm như thế, thậm chí 3 năm như thế, mà tại sao con vẫn đau khổ, hoàn đau khổ đó. Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta nghĩ rằng Phật Pháp đó không nhiệm màu, việc thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng không giống như thầy nói, chúng ta thoái tâm á, thì chẳng khác gì chúng ta đi làm, chúng ta trả nợ, đáng nhẽ chỉ còn gì, chúng ta cố thêm mấy tháng là trả hết nợ. Nhưng bây giờ chúng ta gì, chúng ta ăn quỵt họ, cãi nhau với họ, và bỏ gì, bỏ không đi làm nữa, cãi nhau do tức quá. Thì bây giờ mình tức quá, mình bảo thôi, tôi không đi làm nữa, theo ông bà có còn đòi nợ tôi không, tôi ở nhà tôi chơi đấy, tôi không đi làm nữa, tôi không có tiền nữa đấy. Thế cái nợ đó thì nợ đó chúng ta thì họ vẫn cứ còn, chúng ta vẫn nợ thì một ngày nào đó vẫn đòi. Hôm nay chúng ta cùn, chúng ta không đi làm, không có tiền thì họ không đòi. Nhưng một ngày nào đó chúng ta làm được, họ vẫn đến gì? Họ đòi. Và kết quả nếu chúng ta chưa giả được, cái nợ đó có được xóa không các quý vị? Không, nó vẫn còn đấy. Cho nên đừng có gì, đừng có thấy họ đến đòi nợ mình ta thì giận dỗi bảo gì, thôi từ giờ thì tôi không đi làm, tôi ở nhà tôi chơi đấy, xem các ông bà có đến để đòi nợ tôi nữa không. Không được. Nếu chúng ta là một con người như vậy, là người thông minh hay là người ngu si nhỉ? Người ngu si. Người ngu si. Cho nên đừng có bao giờ nghĩ rằng con đọc tụng con phải được thấy cái sự nhiệm màu ngay trong một tuần, hai tuần, ba tuần, một năm, hai năm hoặc ba năm trở lại thì con mới theo, còn không con không theo. Điều quan trọng cái tâm chúng ta thấy nó an, chúng ta biết bằng lòng với cuộc sống, chúng ta phát nguyện làm nhiều việc thiện, việc tốt, chúng ta thấy an, đó là điều chúng ta được nhất. Đó. Còn cái chuyện đó, đây có Phật tử ngồi hàng đầu đây, mấy năm trước là cứ, năm ngoái năm kia, mấy năm trước là cứ bệnh, khỏi chưa? Giờ này khỏi chưa? Khỏi rồi hả? Đỡ nhiều đúng không? Thuốc thang đi viện da liễu trước không khỏi đúng không? Chữa đủ các loại thuốc không khỏi. Nhưng từ khi lên đây, năm ngoái hả? Lên đây học kinh Địa Tạng, về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, nhà với thường tín, Phật tử với thường tín. Các cụ ông đi nha, các cụ bà nhớ là đây là cụ ông, mà cụ ông có tín tâm như thế. Ngày xưa thì hay uống rượu này, hay ăn thịt này, hay uống bia này, cái gì cũng chén tất đúng không? Cho nên về cứ ấy một cái ngứa đầy mình lên trước thì không khỏi. Năm ngoái lên đây thì tôi nhớ năm ngoái năm kia tôi không rõ lắm, nhưng lên đây thì mặt mũi chân tay là gì nó nổi đỏ mẩn ngứa hết lên. Về đọc tụng kinh Địa Tạng một thời gian thì tự nhiên khỏi. Khỏi xong hình như đầu năm hay là hôm Tết về lại chén thịt chén rượu vào một vài bữa gì đó. Thế hôm Tết là gì lại lên, lại thấy thầy ơi nó lại nổi lên rồi. Tôi bảo thế thì nổi lên cái nghiệp mà nghiệp nó chưa trả hết, chưa trả sạch. Thì chúng ta lại gì lại ăn thịt uống rượu vào. Về khoa học thì uống rượu vào thì nó sẽ nóng gì ạ? Nóng gan, nó sẽ phát độc ra ngoài. À, còn về nghiệp đó thì nghiệp mình chưa trả hết là ăn thịt lại sát sinh tiếp. Phát nguyện ăn chay tụng kinh Địa Tạng, nghiệp tiêu bệnh rồi khỏi gần hết rồi. Bây giờ lại thì nó còn một chút cái mầm mống trong thôi. Bây giờ lại chén thịt vào, lại uống rượu vào. Về khoa học nó cũng phát bệnh ra mà về nghiệp nó gì? Về tâm linh nó cũng gì, nó chưa trả hết, bây giờ nó lại quay lại gì. À, tôi tưởng ông thì ăn năn sám hối rồi, bây giờ ông thấy khỏi bệnh rồi ông lại tiếp tục đúng không? Thế cuối cùng thì nó lại quay lại, nó báo ứng cho nó lại gì, cho mẩn ngứa hết, lại sợ. Sợ hôm Tết lên đây thầy bảo thôi lại tiếp tục ăn chay trở lại tiếp tục sám hối, tiếp tục tụng kinh. Hôm nay khỏi chưa? Khỏi chưa? Hả? Chưa khỏi hẳn, nhưng được bao nhiêu phần trăm rồi? Đỡ nhiều rồi đúng không? À, thế được rồi. Có lẽ như thế thì còn tu được. Bây giờ mình cứ khỏi hẳn, có khi về lại rượu, lại rượu tì tì thì lại chết. Cho nên thôi có khi cứ để nó ươm ươm mà tí mầm bệnh ở đấy. Có khi chúng ta lại luôn luôn cảnh tỉnh mà gì mà tu. À, thế, khi có thế lại tốt đấy. Để một tí thôi. Thôi, ta cầu nguyện Phật Bồ Tát là ta khỏi hẳn, nhưng mà phải cố gắng giữ lại cái tâm. Khi khỏi rồi mình đừng có nghĩ là tôi thoát khỏi rồi tôi muốn làm gì thì làm, mà phải cố gắng về gì duy trì lấy. Ăn chay vẫn khỏe mà, người nó nhẹ nhõm lắm, đặc biệt là nuôi lớn cái tâm bồ đề của mình này, rồi niệm Phật nữa, niệm Phật rất là tốt, làm cho tâm mình nó thanh tịnh. Ăn chay cộng với tụng kinh niệm Phật làm cho tâm mình nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng, nó không bon chen. Cái sự ích kỷ, cái sự nóng giận và cái sự lòng tham dục của mình trước đây dần dần nó tiêu dần, để cho cái tâm của mình ngày nó phẳng lặng hơn. Và tuổi của mình mỗi ngày một già đi, sức của mình mỗi ngày một yếu đi, nhưng hạnh nguyện về Tây Phương của mình á, mỗi ngày một gì ạ? Một tăng thêm. Tu nó phải như thế. Và một ngày nào đó A Di Đà Phật đến bảo là thôi ông ạ, cuộc đời này khổ lắm rồi, thôi tôi thấy ông là gì cũng làm được, cũng nhất tâm là ăn năn sám hối, làm được nhiều việc thiện, biết tụng kinh niệm Phật, biết làm việc tốt. Thôi ngày nọ tháng nọ thấy ông tắm rửa sạch sẽ, tôi gì đến đón ông đi. Đúng ngày đấy chào hỏi bà con anh em, thậm chí lên chào thầy, thầy ơi mấy hôm nữa con đi. Thầy hỏi đi đâu? Bảo là con đi về Tây Phương, Phật đến báo cho con rồi. Và ngày hôm đó nếu con đi thì thầy nhớ, thầy xuống được tốt, thầy không xuống được cho sư ông hay sư cô nào đến xuống làm lễ nhập quan phát tang cho con với nhá. Sau khi con mất thì cho con gì? Cho gửi cái cho cốt ở tháp để cho gì? Tháp báo ân để cho các con, các cháu nó hướng Phật. Còn con thì về Tây Phương đây, con về trước thầy nhé. Thế có phải sướng không? Tu thế mới sướng các quý vị ạ. Đừng có sợ chết. Đó cho nên cái đấy gọi là khi chúng ta được viên mãn công đức ấy, thì cầu nguyện sự việc chi cũng được, nhấn lên trong giấc ngủ chiêm bao thì cũng chỉ có thường mộng thấy điểm gì ạ? Điểm lành thôi. À, mấy bữa trước tôi có mấy hôm nhìn thấy mộng thấy những giấc mơ gì xấu, nhưng hai ba hôm nay toàn nhìn mơ thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy việc đi xây chùa, xây chiền, thấy đi hoằng pháp thôi, ôi cũng sướng chợ hết ở trong lòng. À, mơ thấy cảnh ác thì cũng gì, cũng thấy buồn, thấy lo. Nhưng mơ thấy gì? Thấy Phật, thấy Bồ Tát. Mơ thấy việc đi gì? Xây dựng đạo tràng, mở mang chính pháp của Phật. Lo hay là mừng các quý vị? Cát tường. Đấy là những giấc mơ tốt đẹp, gọi là cát tường. Thì rất là tốt. Đó. Cho nên nữa, chúng ta cứ tin tưởng, nghe theo lời Phật, làm việc nhiều việc tốt, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được tốt đẹp trong cuộc sống này. Mà được tốt đẹp thì thôi, chẳng còn gì để nói nữa, nghỉ. Chúng ta hồi hướng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Thân thân 温山莫地娑诃，嗡哈哈哈，温山莫地娑。